Chương 3 Cương thi sù lông. Cụ ông Trương Hồng Kỳ đang định chạy lại mở cửa, bỗng thấy mái tóc cụ bà từ từ dựng đứng lên. Cụ bà bây giờ trông thật xa lạ, khiến chính cụ ông cũng không nhận ra nữa. Cụ bà đang đứng ngoài cửa kia, không những nhắm một mắt, mở một mắt, mà bây giờ từng sợi tóc trắng cứ dựng đứng lên, cứng đờ. Ngay sau đó, chiếc đầu của bà cụ từ từ nghiêng sang phải, gân cổ lại phình to lên. Con mắt vừa rồi còn mở thì bây giờ nhắm lại. Và cùng lúc đó, con mắt bên kia bỗng nhiên trào ra một dòng máu đỏ. Cụ ông sợ hãi hét lên một tiếng, rồi giật lùi lại phía sau. Cụ có linh cảm người vợ trước mặt mình hình như đã chết rồi, nhưng người chết làm sao có thể gõ cửa được. Giữa nỗi sợ hãi ngập tràn, cụ ông nhớ lại lời dặn của cảnh sát, nên không mở cửa nữa, mà quay lưng chạy vào trong nhà bếp lấy ra một con dao to. Sau đó cụ ông mở cánh cửa sổ nhà bếp, hướng về phía cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở bên dưới, hét to lên mấy tiếng: "Cứu tôi với!" Bây giờ có mấy người dân phòng đang ngồi đánh bài ở trước cửa tiệm, nghe thấy tiếng kêu của ông cụ, liền ngẩng đầu lên mà nhìn. Cụ ông sau khi kêu cứu, cầm con dao hùng hổ tiến ra phía cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến cho cụ ông chết trần một chỗ. Thân thể cụ bà đã cứng đờ, dáng người thẳng như nghiêng hẳn sang bên phải, đầu dựa vào tường. Một chân thì nhấc khỏi mặt đất, trông hệt như là con ma nơ canh được xếp dựa vào trong tường. Cụ bà hai mắt thì nhắm nghiền một bên mắt, máu vẫn chảy từ từ xuống khuôn mặt rồi nhỏ xuống dưới đất. Nhưng điều khiến cụ kinh hãi hơn là dường như có sợi dây thần kéo từ đũng quần đến đầu gối của cụ bà rồi vòng ra phía sau. Khi tiến lại gần hơn nhìn kỹ mới phát hiện đó là ruột của bà cụ. Lại thêm một vụ án móc ruột vô cùng dã man xảy ra. Khi tổ chuyên án nghe tin chạy đến hiện trường, một số dân phòng đã tập trung ở dưới tầng 1. Cụ ông Trương Hồng Kỳ ngồi bệt dưới đất, ôm xác vợ mà khóc lạc cả giọng. Cảnh sát trưởng tiến lại an ủi một lát, rồi bảo cụ ông vào trong nhà để lấy lời khai. Cụ ông đau đớn vô cùng đập bàn ghế nói: "Các anh còn không mau đi gọi cấp cứu đi, mau đưa bà ta đến bệnh viện cấp cứu." Cảnh sát trưởng an ủi: "Cụ bà đã mất rồi cụ à." Giáo sư Lương và cảnh sát trưởng tiến hành lấy lời khai của cụ ông. Các cảnh sát khác hỏi thăm tình hình từ những người đứng xem ở tầng 1. Cụ ông khó tính vẫn một mực đòi gọi xe đi cấp cứu. Có lẽ cụ vẫn chưa thoát khỏi cái cơn hoảng sợ về cái chết của người vợ và không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bào Triển, Họa Long và Tô My phụ trách kiểm tra hiện trường. Cục cảnh sát không có bác sĩ pháp y. Họ đành phải tìm một bác sĩ chuyên khoa trị để khám nghiệm tử thi. Nữ bác sĩ vội vàng chạy đến. Khi đến tầng 4, Hòa Long bỗng lớn tiếng kêu: "Dừng lại, không được phá hủy hiện trường." Tô My dịu giọng nói: "Chị dì ơi, chị dẫm phải ruột của nạn nhân rồi đấy." Nữ bác sĩ nghe xong đã giật lùi mấy bước và dẫm phải cái khúc gì đó cưng cứng. Cô ta lùi sát vào góc tường hành lang và đứng chết chân tại nơi đó, không dám động đậy. Cảnh sát mượn được một số thiết bị chiếu sáng của đội khoan giếng. Mọi thứ trong hành lang hiện trường vụ án bây giờ đang rõ như ban ngày. Nữ bác sĩ bây giờ mới nhìn thấy rõ. Thứ dạng khúc và cứng mà mình đang giẫm phải hóa ra là một đoạn ruột già vẫn còn nguyên chất thải rắn ở bên trong. Mặc dù biết có phần bất kính với người đã khuất, nhưng cô vẫn không thể không thốt lên: "Mẹ ơi! Kinh quá đi mất." Cảnh tượng tại hành lang vô cùng thê thảm. Mùi hôi của phân và mùi tanh của máu khiến ai nấy cũng đều buồn nôn. Đoạn bục lớn nằm ở giữa cầu thang từ tầng 4 lên tầng 5 được xác nhận là nơi gặp bà cụ bị tai nạn. Đây cũng là nơi Trần Lạc Mạc bị tấn công. Trần Lạc Mạc và bà ngoại của mình cũng gặp tai nạn cùng một nơi. Nữ bác sĩ cho biết ruột của một người trưởng thành dài khoảng 10 mét. Trong kết quả kiểm tra hiện trường của Bao Triển, cụ bà có bệnh táo bón kinh niên, bị hung thủ lôi ra gần hết 4 mét ruột. Nữ bác sĩ khám nghiệm sơ qua một lượt thi thể nạn nhân. Trực tràng của bà cụ bị vỡ, cơ vòng hậu môn có một vết móc rõ ràng. Kết quả trùng khớp với phán đoán của phía cảnh sát, có thể hung khí là một chiếc móc để cân. Chiếc móc đã đâm vào đoạn đại tràng chậu hông để gây tổn thương dẫn đến xuất huyết ở bên trong và bị suy hô hấp. Áp lực khoang bụng tăng cao, cơ vòng hậu môn bị rách nên hung thủ có thể dễ dàng dùng tay để lôi ruột nạn nhân ra. Dưới áp lực của khoang bụng, trọng lực và ngoại lực máu phun ra từ phía hậu môn khiến những chỗ phân táo bón đã lâu cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Trên tay vịn cầu thang tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều đã nhìn thấy dấu tay bằng máu rất rõ ràng. Đây có thể là dấu tay của hung thủ để lại. Tommy chụp lại những dấu vết này, Bao Triển tiến hành lấy mẫu. Đây đều là những vật chứng vô cùng quan trọng. Hòa Long và cảnh sát đã tìm thấy một chiếc cưa sắt, lấy những đoạn tay vịn có dấu tay để mang về kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Những vật chứng tại hiện trường đều là đầu mối quan trọng để tìm ra hướng mà phá án. Những vết máu tại hành lang có rất nhiều hình dạng khác nhau. Có vết do tràn ra, có vết thì do bắn ra và có vết là do di chuyển tạo thành. Các vết máu bắn ra là manh mối vô cùng quan trọng. Khi máu bắn ra từ vết thương, do đặc điểm từng vết sẽ ra các hình dạng khác nhau. Bao Triển đánh dấu từng vết máu theo tuần tự, rồi căn cứ vào đó dựng lại quá trình gây án và kết hợp với những kết quả khám nghiệm do nữ bác sĩ cung cấp. Việc điều tra đã có những kết luận sơ bộ và kết luận này cũng khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Cụ bà tử vong vào khoảng 7 giờ tối. Thời gian gõ cửa là khoảng 11 giờ đêm, nhưng xác chết làm sao có thể gõ cửa được. Bào Triển lập tức định báo cáo cái gì đó với giáo sư Lương, nhưng giáo sư đã xua tay rồi nói: "Không cần nói nữa, tôi đã đoán ra cả rồi." Bào Triển nói: "Vụ án này giống hệt một đề thi suy luận có liên quan đến việc xác chết gõ cửa. Đề thi đó như thế này: có một đôi vợ chồng già sống ở tầng 5, người vợ đi ra ngoài mua mì, mấy tiếng sau không thấy trở về. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, người chồng chạy ra định mở cửa, nhưng khi nhìn qua cửa chống trộm thì thấy vợ mình đang đứng bên ngoài hành lang, một mắt nhắm một mắt mở, mái tóc ngắn bạc trắng tự nhiên dựng đứng lên. Người chồng cảm thấy vô cùng quái lạ, sinh ý đề phòng, chạy vào trong bếp lấy con dao rồi hướng ra ngoài cửa sổ để kêu cứu. Khi chạy ra đến cửa, người chồng phát hiện thấy vợ mình đã chết, nhưng trên thực tế người vợ đã chết cách đó 4 tiếng đồng hồ. Hung thủ đã đứng ngay phía sau cái xác chết, vừa giữ không cho nó đổ xuống, vừa có thể để ẩn nấp rồi đưa tay gõ cửa. Giáo sư Lương phân tích: đây là cú lừa đáng sợ nhất mà cháu đã từng thấy. Bào Triển không khỏi rùng mình cảm thán: rất có thể mục tiêu đích thực của hung thủ là cụ ông Trương Hồng Kỳ mới đúng. Giáo sư Lương nhíu mày suy nghĩ: nếu đúng là như thế thì tên hung thủ này thật quá tàn nhẫn, nó mất hết nhân tính. Bào Triển nói: Trần Lạc Mạc may mắn đã thoát chết, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện để cấp cứu. Bà ngoại của cô gái thì bị sát hại một cách tàn nhẫn ngay chính tại hành lang nhà mình. Tại Trung Quốc cũng từng xảy ra không ít vụ án nạn nhân bị móc mắt. Có một lời đồn mê tín rằng đôi mắt người chết có thể ghi lại hình ảnh của kẻ gây án. Cũng vì sợ bị phát hiện nên những kẻ này mới có hành động man rợ đến như thế. Bà cụ chết không nhắm mắt, nhưng cũng không hiểu sao hung thủ chỉ lấy đi một bên mắt của nạn nhân Đây là lý do mà ông cụ thấy vợ mình một mắt nhắm, một mắt mở. Khi đó cụ ông Trương Hồng Kỳ không thể lường được rằng mình đang nhìn thấy một xác chết. Xác chết đó đứng phía ngoài cửa sắt. Khi ông cụ mở cánh cửa phía trong ra thì con mắt còn lại đang mở trừng trừng, rồi cũng từ từ nhắm lại. Phải chăng hắn muốn bà cụ nhìn người còn sống thêm một lần cuối? Hay là một người đã khuất chỉ có thể nhắm mắt an nghỉ khi được nhìn thấy người thân yêu của mình nhất? Mái tóc của nạn nhân bỗng nhiên dựng đứng lên, có thể có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là do cơ thể nạn nhân tiếp xúc với vật mang điện. Trong bảo tàng khoa học có một quả cầu tĩnh điện. Khi tiếp xúc với quả cầu này, tóc chúng ta sẽ dựng đứng lên. Những lúc đi dã ngoại, đôi khi cũng xảy ra trường hợp tóc bị dựng đứng khi gặp phải hiện tượng này. Chúng ta nên lập tức rời đi. Đây là hiện tượng điện tích trong đám mây và mặt đất sản sinh ra cảm ứng. Nếu chúng ta cứ đứng lại nơi đó, rất có thể sẽ bị sét đánh. Một trường hợp khác cũng có thể khiến mái tóc mình dựng lên, đó là khi con người mới chết. Mọi người đừng lầm tưởng rằng khi chúng ta chết đi thì cơ thể sẽ không thể động đậy được nữa. Đàn ông sau khi chết đi được 8 tiếng đồng hồ, cơ quan sinh dục của họ vẫn có thể cương cứng thêm một lần cuối. Tóc và móng tay của người chết vẫn có thể tiếp tục dài ra. Do sau khi chết, một số tổ chức tế bào không ngừng hoạt động hoàn toàn, mà nó vẫn còn tiếp tục thực hiện các chức năng sinh lý như bình thường. Do đó, tóc và móng tay có thể dài ra được. Cương thi là giai đoạn mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua khi chết. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, các nhóm cơ đã bắt đầu cứng lại và tiếp đó là tóc sẽ dựng đứng lên. Khi nhìn thấy một cái xác bỗng nhiên thè lưỡi, thì đừng vội kết luận đó là quỷ nhập, mà là do mùa hè nóng nực. Trong vòng khoảng một tuần, trong bụng xác chết bắt đầu bị phân hủy và sinh ra nhiều chất khí. Những chất khí này khi bị nén trong bụng, người chết sẽ bị chèn ép và nó đẩy lưỡi người chết thè ra ngoài. Cũng như thế, khi thấy mái tóc của một người đã chết bỗng nhiên dựng đứng thì không nên cho rằng đó là điều gì kỳ lạ. Đây chỉ là hiện tượng khi thi thể chuyển hóa sang trạng thái đờ cứng. Giống như khi gặp lạnh, lớp biểu bì co lại, lông trên cơ thể chúng ta có thể dựng đứng lên. Hiện tượng xù lông mà chúng ta thường nhắc tới chính là dạng của hiện tượng lông tóc dựng đứng. Không chỉ cương thi có thể xù lông, mà các loài thuộc họ chim khi bị kích động cũng xảy ra phản ứng tương tự. Những người nuôi mèo đôi khi cũng thấy thú cưng của mình lại xù lông lên. Điều đó chứng tỏ chúng đã dự cảm một mối nguy hiểm nào đó, mà đôi khi những người mê tín cho rằng những chú mèo đã cảnh báo cái thứ gì đó không được bình thường. Tầm 7 giờ tối, hung thủ sát hại bà cụ ngay tại hành lang. Đến 11 giờ tối, kẻ sát nhân đã quay trở lại hiện trường gây án. Theo phân tích của tổ chuyên án, có thể hung thủ đã rời đi sau đó và quay trở lại hiện trường. Hoặc cũng có thể hắn đã ở đó với cái xác trong hành lang suốt mấy tiếng đồng hồ. Hung thủ lấy một bên mắt của nạn nhân rồi lôi cái xác đi. Ruột nạn nhân cứ thể kéo dài từ tầng 4 lên tầng 5, rồi tới trước cửa nhà đôi vợ chồng già. Hắn dựng cái xác đứng thẳng ở trước cửa, rồi nấp mình ở phía sau, thò tay gõ cửa. Hắn còn tiện thể giúp nạn nhân giữ quần cho khỏi rơi xuống. Xác nạn nhân xảy ra hiện tượng cương thi, hoàn toàn bị đơ cứng nên chẳng khó khăn gì để giữ thẳng. Thế nhưng, chính hiện tượng này thì làm cho mái tóc nạn nhân bị dựng đứng, đã khiến cho cụ Trương Hồng Kỳ nghi ngờ và cảnh giác. Cụ ông không mở cửa ngay mà chạy về bếp lấy con dao, đồng thời gọi người đến để giúp đỡ. Khi ông cụ mở cửa thì hung thủ đã bỏ đi. Cái xác được đặt đứng nghiêng dựa vào bờ tường. Chiếc đũng quần tụt xuống một đoạn mới để lộ ra phần ruột của nạn nhân. Mục đích của hung thủ này là gì? Hắn muốn đột nhập vào nhà sát hại cụ ông, hay là muốn cướp đoạt cái thứ gì quý giá chăng? Tổ chuyên án cứ nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi. Một bà cụ già thì có tài sản gì đáng giá? Bà có thể có mối thù sâu đến mức nào kia chứ? Hơn nữa, theo những điều tra bước đầu, dù cụ bà tính tình bảo thủ, nhưng mà đối xử với mọi người xung quanh hết sức hoàn hảo. Hàng xóm láng giềng đều hết lời khen ngợi. Khi cảnh sát tiến hành lấy lời khai của những người có mặt xung quanh ở hiện trường, được biết lúc đó có một số dân phòng đang đánh bài trước cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở phía dưới. Họ nghe thấy tiếng kêu cứu của cụ ông Trương Hồng Kỳ, rồi sau đó nghe thấy tiếng khóc thảm thiết liền lập tức báo cảnh sát. Trong khu nhà này đã từng xảy ra vụ án mổ ruột, rồi còn có người để tiết dê nên mấy người dân phòng đều không dám lên lầu để kiểm tra. Thật ra điều họ sợ hãi nhất có lẽ là bất đắc dĩ phải giáp mặt với hung thủ. Tiếng khóc kia đủ để họ đoán ra được trong khu nhà này chắc chắn lại xảy ra vụ việc gì đó rất là nghiêm trọng. Tiếng còi xe cảnh sát thu hút sự chú ý của người dân gần đó. Hòa Long để ý thấy trong số đó có cả đầu bếp mập, người đã từng giúp cảnh sát trưởng làm thịt dê. Đầu bếp mập tò mò hỏi cảnh sát trưởng xem đã xảy ra việc gì, nhưng anh không đáp lời. Hòa Long hỏi đầu bếp mập trong khoảng từ bây giờ cho tới tối 11 giờ đêm anh ta đang ở nơi đâu. Thì tôi ở nhà thôi, đầu bếp mập trả lời. Ai có thể làm chứng cho anh? Hòa Long hỏi lại. Tôi ở nhà có một mình, vợ con đều ở nơi khác. Mà anh hỏi như thế để làm gì? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu bếp mập vẫn không giấu nổi sự tò mò, cứ tiếp tục quay ra hỏi những người xung quanh đang đứng bàn tán. Từ lúc xảy ra vụ án đến khi báo cảnh sát, thời gian rất là ngắn, rất có thể hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp ngay trong đám đông xung quanh đây. Tô Mỹ cứ lẳng lặng chụp ảnh những người xung quanh đó. Bao Triển lần lượt lấy lời khai riêng của từng người ngồi đánh bài ở trước cửa hàng đồ ăn nhanh, điều tra xem ai là người có thể gây án. Theo kết quả lấy lời khai trong số những người đánh bài tại nơi đó, có hai người từng một mình đi ra ngoài vào khoảng thời gian rất là khả nghi. Một người là chủ cửa hàng. Người này dọn quán vào khoảng 11 giờ, rồi mang những thứ đồ lặt vặt bỏ lên chiếc xe ba gác, một mình trở về kho. Người còn lại là người làm thuê, hôm đó vì bị đau bụng đi ra ngoài, trong thời gian đánh bài phải chạy ra ngoài nhiều lần. Cửa hàng bán đồ ăn nhanh nằm ở phía nam của khu nhà nơi xảy ra vụ án. Lối ra của cửa hàng nằm ở hướng bắc. Hung thủ rời khỏi hiện trường trong khoảng thời gian rất ngắn. Cụ có nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang hay không? Nếu có nghe thấy thì cụ đoán đó là loại giày gì? Giáo sư Lương hỏi ông cụ Trương Hồng Kỳ. Tôi chẳng nghe thấy tiếng bước chân của ai cả, ông lắc đầu buồn bã. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hành lang chỉ có một cái màu tối đen, không có đèn điện, không một nguồn sáng nào khác, thì làm sao hung thủ có thể xuống lầu một cách im lặng như thế được? Thời gian đang trôi dần về nửa đêm, những người đến xem cũng đã đi về gần hết. Một người mẹ nắm tay cậu con trai mình, rồi thì thào dọa nạt. Không cho cậu bé nói năng lung tung. Hai mẹ con họ sống trong khu nhà ở phía sau, và Tommy tình cờ nghe thấy cậu bé ngước lên nói thầm với mẹ. Sao chị con lại thấy có người nửa đêm đi xuống từ chỗ cầu thang kia ạ?